Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi cho một bạn đạo ở Sacramento, không tiện đến dự hôm nay. Anh có câu hỏi, anh mới làm pháp luân chiếu minh và ngồi thiền chưa được quá 6 tháng. Anh cảm thấy nặng ở đỉnh đầu, xin Thầy giải thích hiện tượng tốt hay xấu.
Phải kiểm điểm lại cái sự ăn uống của anh. Cần kiểm điểm sự ăn uống, và cái nặng đó là cái trượt điểm xâm lên óc. Cho nên phải ăn uống trở lông lại đồ nhẹ, hay là uống nước chanh nhiều hơn cho nó giải bớt cái độc tố trong cái gan, thì không có tiến hành được.
Câu hỏi kế tiếp, khi thiền có nên chú ý vào điểm rút ở trung tâm bộ đầu không hay chỉ luôn chú ý ở trung tâm chân mày?
Chú ý trung tâm chân mày để chi? Để sửa cái tánh con người. Mình chú ý trung tâm chân mày để ngay ngắn. Tánh con người hãy xuyên xuyên sẹo. Mình sửa cho cái tánh ngay ngắn.
Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm tính nóng là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chối trà mà tới nói chuyện với tôi, mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ, khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu, tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ. Và cũng có hơi ăn hiếp chậm chút. Đỡ khổ lắm.
Câu hỏi kế tiếp. Thời gian tôi thiền khoảng 1 tiếng 15 phút. Sau khi xả thiền, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, tại sao hơi nóng ở cuối xương sống vẫn còn nóng? Chính tôi không biết, nhưng vợ tôi đụng vào cảm thấy nóng.
Thì mình làm chứng minh để giải đi, thì chứng minh cái ruột lên, phía đằng sau xương sống nó trượt, có trượt trong đó. Gần đây có cái thanh thuốc thanh lọc, mình uống thanh lọc thì không có vụ đó. Bởi vì đằng sau lưng thấy vậy chứ cái ruột nhiều lắm, nhiều người đau lưng bị tại vì cái ruột không thông mà bị đau lưng, cũng không biết.
Câu hỏi kế tiếp. Tại sao phải niệm lục tự di đà mà không niệm câu gì khác?
Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy chấn động rõ ràng, hiện ngay trung tâm chân mày. Thì không có cách gì có thay cái chữ khác mà có thể hiện tập trung luồng điện ngay trung tâm chân mày thì cái dịch thay. Tôi thấy là tôi đã tìm đủ cách không thay được thì tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi kế tiếp, tu pháp lý vô vi có được những lợi ích gì cho thân lẫn tâm? Ông Tám đi truyền pháp cho mọi người tu, ông Tám có lợi ích gì không?
Vì tôi đã tu pháp lý vô vi từ nhiều năm và tôi thấy tôi càng ngày khỏe mạnh. Vì đó là lợi ích chung của xã hội. Thay vì những người bệnh hoạn hại xã hội tốn hao nhiều, người chưa tu thiền thì bớt bệnh hoạn, đỡ ngân quỹ quốc gia.
Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, sao đến gần năm 2000 mới thấy pháp lý vô vi gieo hạt giống?
Thì cái việc thực hành là nó phải đi từ từ, một việc lý thuyết thì nói tràn gian đại loại hứa đầy hết, nhưng mà nó sẽ chạy toàn cầu trong ba phút hứa thôi. Còn cách thực hành là nó phải đi từ từ, có kiểm chứng đàng hoàng, có bằng chứng từ từ, là nó phải đi chậm, không thể đi mau. Cứ thực hành thế không?
Câu hỏi kế tiếp. Làm cách nào hay nhất để thông khí điển, để xuất hồn học đạo?
Chỉ có phương pháp đề ra đó mà thực thi vì đứng đắn sẽ đạt tới.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, bạn gái chúng con chuyên lo việc cơm nước trong gia đình, nhưng những đồ ăn dư thừa vứt đi thì tiếc, ăn cố thì không tốt, nhất là thịt cá. Thầy dạy chúng con phải làm sao?
Khi mình làm việc, cái gia can phải hết tâm hết trí, phục vụ cái gia can, ăn bữa ăn được bình an. Đó là cái tâm của người đàn bà, phục vụ gia đình. Một cái chuyện mà ăn thừa mà mình ráng cố ăn bỏ uống, mình mang bệnh, chứ phải gia đình mang bệnh đâu. Cho mình phải kiểm điểm ăn vừa bụng thôi, bất cứ cái gì cũng được. Thịt cá cứ được ăn như tự nhiên, nhưng một thời gian mình cảm thức cá nó có hại, cá nó gieo độc tố nhiều hơn rau cỏ, thì là cái bước vào lãnh vực rau cỏ mà ăn. Cái đó là quyền tự do của mọi người. Không có buộc phải ăn chay mới thành Phật, cái đó là sai rồi. Mấy con bò ăn chay không mà nó không thành Phật.
Khối vô vi này, ba người mà biết thương yêu nhau, cái nhà cũng hơi tốt mà. Mười mấy thằng, nó làm cách mạng mười mấy người thôi mà nó quả nó biết ra một nước Trung Quốc thôi. Sao? Tụi mình ở đây bao nhiêu người mà không đâu tới sao được. Ủa, mình thấy rõ cái nguyên lý càng không vũ trụ là đang nằm trong cái thể xác và khối.
Không đi đâu tìm hết, không cầu ơn trên gì hết, chuyện của mình nữa nè. Bây giờ mình khai thông ra là mình hưởng thay bệnh. Nhà này ai cất? Sao? Nếu bệnh ai làm, chiếc ly ai làm? Úc Châu, Mỹ ai làm, có phải khối óc và tay chân của người không? Và tại vì con người đi xuống quá vì cạnh tranh tiền bạc. Thế đó, coi đồng tiền quan trọng mà coi rẻ của người. Bây giờ mình coi con người quan trọng, thì mình phải coi rẻ đồng tiền. Từng người mình nó sáng lại, từng người là tiền bạc gì nữa, từng người là của cải gì nữa, từng người và từng người lúc nào cũng phải yêu thương, trong xây dựng, phải tha thứ và thương. Bây giờ có bắn tôi cũng không có trách, mà tôi làm những chuyện phải tha thứ và thương, không có ghét bỏ ai. Đó, cho nên quý vị nói thiệt tới đây thăm, nhớ lắm, tôi cũng biết nhớ vậy, tôi cũng phải đi thăm. Mà tôi thăm tôi phải đem cái gì, cái sức khỏe tôi, quý vị thấy nè. Ngày nó cũng 66 tuổi, nó tu được nhẹ nhàng. Mình bất chấp tôi, cũng có một phần ảnh hưởng. Mà ngày nay có cái duyên lành anh Thương, chị Thương đã hy sinh lập được cái thiền đường này. Quý vị phải tới đây, phải tới đây thiền, phải tới đây sinh hoạt, tìm lại sức khỏe của mình, tìm lại cái vốn thanh tịnh của mình, để đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Ta hy sinh từ miếng giấy, photocopy từ miếng giấy, bỏ tiền túi đó, không đòi hỏi quý vị đưa tiền mà. Từ nào giờ anh Cương làm vậy đó, bỏ tiền mình ra làm. Thì tại sao mình không hy sinh đâu? Đã có một cơ sở tốt rồi còn chê khen những cái gì nữa. Phải có tốt luôn. Thì cái sức mạnh đó nó đánh đổ bất cứ cái tà khí nào, bất cứ sự xâm chiếm nào đến. Tình đoàn kết thương yêu của vũ trụ. Thì các bác đâu có xài cái thuốc nhiều, xài cái nguyên khí của vũ trụ để trị bệnh. Mình làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ, rồi mình phóng cái từ quang ra để cung ứng cái càn khôn vũ trụ. Hòa là một, thế mình thế, tình thương rõ ràng. Mà không có phí cái công của người hy sinh. Tôi tới đây tôi giảm thôi, chứ còn cái hy sinh là gánh nặng là anh tiên gì ta. Thấy từ hồi nào giờ có lợi dụng bạn nào không? Chỉ có giúp hy sinh bỏ của ra, bỏ công ra. Không nói, tôi biết mà. Cái đó mình phải hưởng ứng ở trong đó, thì nó thành một sức mạnh. Thì muốn cắt cái gì là không có. Muốn mở cái gì là không được. Thương yêu nhau làm được. Mà người đáng tin cậy là người hy sinh. Người không hy sinh mình đâu có tin cậy. Thấy không? Thế nó cái hy sinh là cái giá trị vô cùng, ông trời ông đã hy sinh cho chúng sanh, xây thành thiên cảnh này với cái nọ cho mình hưởng được chê khen trời nóng trời lạnh. Cái nóng lạnh nó có ý nghĩa hơn, chứ không phải. Không phải nóng lạnh là không có ý nghĩa, có ý nghĩa đầy đủ, tại mình không biết. Nhưng mà có nóng mà không có lạnh thì không có tiến hóa, mà có lạnh mà không có nóng, không có tiến hóa. Cho nên trong bạn đạo hiểu được cái luật của vũ trụ gì. Có gây gỗ, có giận hận rồi bỏ. Bởi vì nó giờ cái này nó mới đi tới được quân bình, giờ cái kia nó đi tới được quân bình. Thanh cực thanh, trượt cực trượt nó mới quân bình. Thanh không có trượt làm sao có quân bình. Thấy không? có thối mới có thơm, mà có thơm mới có thối mới thấy quân bình không? À, cho nên trong gia đình, chồng vợ con vậy phải hiểu, nhiều khi gây lộn nhau, được, nó thối, nó thối, nó chửi tôi thối, mà có thối tôi biết có thơm, nó chửi tôi mới mở trí chứ. Sao? Tôi mới suy nghĩ, tôi mới đâm rốt, tôi mới tìm hiểu cái gì của nó. Cao quý và cái gì của tôi xa quý, thì tiếp tục xây dựng. Thì gia đình nó xấu. Không có người nào xấu hết, nó đang học bài. Đứa con nít này cũng đang học bài. Xây dựng ở trong cái nguyên lý của trượt thanh mà tiến hóa. Khi mà nó thoát được mê chấp rồi, nó trung dung được. Nó là một liên quan của vũ trụ, một nguyên linh của vũ trụ. Không ai chế ra. Đứa nít vậy thì ai chế ra. Chắc là 1 tỷ bạc cái chế thằng nhỏ đó ra thôi. Chế được không? Thì các bác đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nói tôi già rồi không làm gì không tu được. Cái kinh nghiệm nó là phong phú. Mà giải được nghiệp tâm rồi nó trở lại đứa nít. Tôi thì vậy, thằng bé tâm như cái gì đâu. Rụng răng hát lấy răng nữa là thằng bé cái gì đâu. Nếu mau như mấy nhỏ này. Phải không? Thì mình trở lại cái vốn không là quân bình. Mà không hiểu rồi đâm. Theo cái sự tranh chấp lôi cuốn làm cái thần kinh mình khổ. Mà mình biết hòa đồng nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ thì mình ở trong cái cán cân quân bình sung sướng quá, nhàn hạ quá. Cái nhóm vô duy này nó ăn chay với cái gì cũng được. Có ngon nó ăn ngon, có dở nó ăn dở, ngồi chơi thôi. Còn bên kia nó phải uống rượu gì, rượu gì, rượu gì, xài gì, xài tùm lum hết rồi đổ nợ. Mình đâu có ai đổ nợ gì đó. Thừa làm trước thôi mà. Tại sao không xung hợp và không tiến để dẫn nhân loại người ta tiến với mình? Cái thiền đường này mà sung túc rồi thì tương lai lại thiền hiểu tự động là phải có. Đông người mà. Thì đông người là con người làm chứ đâu có ai làm đâu. Tự nhiên nó phải đi rất tốt à. Chứ nhiều người không hiểu rồi nó nói tôi nhờ điển ông này, tôi nhờ điển ông kia, tôi nhờ điển ông nọ để làm gì? Để hù ta. Còn cái điển của mình thì bỏ. Mình đi đến đây là trần truồng là không. Rồi mình ăn cái gì? Ăn cái không sớm mơ giờ bác ăn cái gì? Ăn cái không như ăn cái gì? Rồi cái không nó phải về một cái không vĩ đại. Cái không kinh nghiệm, cái không thực tập, cái không tâm thức. Mắt ăn mắt biết chứ, có trách nhiệm chứ. Mắt ác mà, đâu có thiện đâu. Ở đây đâu có người nào thiện đâu. Cộng rau cũng nhai, nghiền, nát hết mới nuốt cơ mà. Ác quá trời mà. Mà trong cái ác đó làm gì? Nó đi tới cái thiện. Cực ác rồi nó mới thức tâm, nó đi tới thiện. Thế ra tụi nó cũng có cái tâm Bồ Tát muốn tham gia vô cái chuyện thi địa này. Và để quy nguyên về thần tiên thánh Phật. Mà mình tưởng thành thần tiên thánh Phật thì mình cũng được đi và chúng nó cũng được đi. Cái hạnh hy sinh của nó vô cùng. Tại sao mình nhận cái hạnh hy sinh rất nhiều mà mình không chịu hy sinh? Mình chỉ chê cái khen, làm sẵn cho mình ăn còn chê cái khen. Nhiều người tôi nghe nói cái thiền đường này, chê nói cái thiền đường này có tà cái này kia. Cái đó là chặt không. Cái hạnh hy sinh của anh Cương là đuổi tà hết rồi. Không có tà nào dám vô. Của chị Tân. Vì sao muốn mọi người tu chứ đâu có, nếu ảnh làm giàu đi làm này làm gì? Đi buôn lậu chứ. Phải không? Thì mình thấy cái hạnh hy sinh của anh ta là một cái bùa trị ta thôi, còn nói tao mấy tao bả. Nó ở đây tu luôn nặng ngực luôn, mày nói tao có gì đâu. Nếu nặng ngực tôi tới, đây tôi giảng làm gì? Nặng ngực nó giật tôi trước đi. Phải không? Tôi bóp cổ tôi đi. Không có vụ đó. Tụi có bay ra nói tầm bay tầm mà, rõ ràng, được làm hư cái thần kinh. Thần kinh của chính mình á, được làm phiền người phát tâm. Người phát tâm, ta đã phát tâm, ta không sợ phiền, nhưng mà mình làm phiền người ta là mình có tội rồi. Không có làm phiền những người phát tâm. Xã hội này đâu có bao nhiêu người phát tâm. Đi làm cực khổ mà về còn phải lo săn sóc tiền lương này thì thế nào. Đó là một sự phát tâm vĩ đại, không phải chuyện tầm thường. Thấy vậy mà không phải chuyện tầm thường, thử làm coi. Thử trồng cái bông coi, thì đào cái lỗ coi. Đào cái lỗ mới biết khó khăn. Nó nói đào bao nhiêu vậy, đào bao nhiêu vậy tôi biết không à. Tôi lao động tôi biết à. Tôi có ôi tù rồi tôi biết. Cái giá trị của con người làm việc tôi hiểu hết. Nhiều người không hiểu rồi đến phụ lòng hy sinh của con người là phụ lòng ông trời. Ông trời ghét cho đó. Hãy nhìn chính hy sinh. Cái quan trọng ở chỗ đó. Dù cho kẻ thù xấu cách mấy, ác cách mấy, nhưng mà liên chính hy sinh là tự nhiên ảnh hưởng, nó phải ngã cho mình không có bao giờ ngã. Không bao giờ bị ăn cướp được. không bao giờ bị một người nào giật mình nữa. Cho nên tôi ở Việt Nam thường thường nhiều người mà mua mô ta gạt tiền tôi, bà Tám biết mà. Dòm tướng với cái thằng đó nó mua ta gạt tiền, tôi nói nó mua mô tôi càng đưa sớm hơn. Ôi tại sao mà ông ngu vậy? Tôi nói trời, tôi khôn mà bà đâu có thấy. Bây giờ nó mua mô nó gạt tôi 70 ngàn, mà tôi đưa liền 70 ngàn. Thấy không? Thì bữa sau nó không mua mô gạt tôi 1 triệu, bà thấy tôi khôn chưa? Tôi đưa nó 70 ngàn đó, nó lần sau nó dám tới, nó chỉ có 70 thôi. Nó không tới 1 triệu, nó không bao giờ nó mua mô tới gạt 1 triệu thôi. Thì tôi mất 70 là tôi đóng cửa rồi. Thì bữa sau tôi đi thăm nó cóc. Nó trời, thế giới này đâu có ai mà tiếng tiền mà còn đi thăm nữa. Tôi nói bây giờ tao biết mày tiếng tiền của tao là mày mang nạn. Cái tao thấy trong cuộc đời vậy đó, người nào gạt tiền tao là người đó mang nạn. Rồi đây tôi tới tôi hỏi gia đình đủ không? Thiếu thì chút. Nó khóc. Nó khóc nó nói ông từ giờ về sau ông gặp tôi đâu chữ đó thì tôi vui mà ông làm vậy là tôi chắc tôi tự chết. Có quá trình mà già đâu mà khóc. Đó. Rồi bà Tám mà nói đó, tôi nói đó, nó gạt, tôi nói bà coi tướng hay mà thầy tướng dở. Thầy tướng lúc nào tôi cũng nói thầy tướng dở. Cái người hy sinh là người giỏi. Mà tôi hay mà bà không thấy. Đáng lẽ tới gạt tôi 1 triệu mà gạt 70 ngàn rồi rẻ quá luôn. Tôi phải trả giá cao hơn nữa mà giờ tôi trả giá thấp. Bà thấy không? Bà còn dư tiền ăn bánh không? Không có lo. Để cho nó gạt. Nhưng mà sửa cái tánh bà cũng sửa lâu lắm, mà sửa tới bây giờ bà biết rồi, có được hay. Rồi bây giờ bà nói lại cái chuyện đó được, bà biết. Rồi bây giờ ai muốn tới gạt tiền bà, à, bà đưa liền. Thôi một lần thôi, bà sao nó kiếm nợ mình nó đâu có tới lần nữa. Cái đó là khôn, khôn chứ không phải ngu. Hiểu không? À, cái người tu càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh nó mới thấy cái không của mình. Đừng ôm cái có, ôm cái không đi. Là dù nó là giữ thì giữ, mình ảnh hưởng cũng được, không sao. Mình cứ giữ cái không nó cũng như tình trời là không, không thấy nhưng mà trị. À, nó hạn hán không có đứng mưa, coi thử sao, quỳ đó lại trời đó. Không thấy, ông không nói, nhưng cũng trị. Nè, mưa thiên nhiên cũng là cầu trời hình sinh rồi, ông làm quá. Phải không? Cho nên các bác lớn tôi mới nói cái lý thuyết này để bác thấy là trong cuộc đời các bác thấy nhiều lắm rồi. Cao, thấy nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mình mở tâm đi. Lớn tuổi rồi, tới này ra đi. Không phải chuyện của mình. Không phải chuyện của mình. Chuyện của tàn tật. Ở bên trên người ta chỉ huy hết rồi tất cả hết. Bây giờ mình làm đi trên trời thật là mình đi trở về. Mình không bị kẹt. Chúng tôi đi xuống địa ngục mệt lắm, chen lắm mệt lắm. Chen lấn khổ lắm, bắt xuống bắt thấy được chen lấn khổ lắm. Mình mở ra để mình đi về. Mình học có cái giải thoát thôi. Thấy không? Đó bây giờ hỏi các bác có hy sinh. Hy sinh nhau, hy sinh làm sao mà để con có cháu rồi. Hy sinh. Có dấn thân, có. Đã dấn thân rồi, cái hồn gặp xác này là dấn thân rồi. 70 mấy tuổi thì 70 mấy năm dấn thân rồi. Cũng không bằng lòng, cũng phải bằng lòng. Thấy không? Chúa gây chắc đánh bằng lòng phải, bằng lòng, hy sinh. Đạo đức như tôi không đạo đức, người ta ghét con, người ta giết mất. Thấy không? Nhưng mà bây giờ tôi thật sự dấn thân và hy sinh đạo đức. Dấn thân trong đạo pháp, dấn thân tu. Dấn thân là tôi sửa tôi, sửa lại trật tự. Tôi biết tôi mất trật tự. Bây giờ già tôi còn giận người ta, tôi mất trật tự. Thì tôi sửa cho nó hết vậy. Tôi là thằng sợ. Thời máy, tôi phải sửa cái thân tôi lại, dấn thân tôi làm việc cho tôi, là làm được chúng sanh. Ông Thích Ca, ông tu cho ông mà tu chúng sanh. Ông Lục Tổ Huệ Năng, ông cũng tu cho ông mà tu cho chúng sanh, ông phải tu cho ông mà. Bây giờ ông thấy một kiểu mà ông sửa được là người khác bất chấp sửa. Thấy rõ không? Cái nguyên lý rất rõ rệt. Mà cái quyền năng đó là mọi người nắm luật lệ trong cơ thể này. Trong khối óc và cơ thể này, chứ không chạy đâu. Rồi bắt nhìn nó lấy cái gì làm bằng chứng chứ. Tất cả thế giới này, ai kiến thiết? Bắt đi đây, máy bay đang bay đó, ai làm? Phải khối óc và tay những người không? Đó là luật. Mà luật không quân bình là chế ra đồ ra không tốt. Mà quân bình là chế đồ ra tốt. Thấy rõ chưa? Khi mà bắt thấy đó, bắt thấy cái vị trí của bác ở đồng vũ trụ rồi. thấy cho rõ cái đó, mình thấy vị trí của mình là vô cùng. Thì mình là vô cùng, tiến hóa vô cùng. Ngày nay ở đây nhiều hơn tôi, chắc chắn là tôi có thể ở được chưa? Thì mới thấy rõ mà hồi trước bác ở Việt Nam mới đâu có thể tới đây, mà đi đến đây mà đây, bác cũng hết hồn nha. Mà không có chuyện lạ, chuyện bất ngờ nó đến với bác. Đó là sự sanh tồn. Bất ngờ là sanh tồn. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây hội ngộ với nhau là trong sự sanh tồn của tâm thức. Mở được. Không có dạy dột con đàn. Mới sung sướng. Mình đến nhà hạ, mình thấy là không có bận tâm nữa, không có lo chuyện gì hết. Đi lên chứ không có đi ngang mà tranh chấp mà chật qua chật lại tạo khổ cho mình và tất cả mọi người không có lại gì là sung sướng. Bây giờ bác hương thượng, tôi hương thượng tất cả mọi người hương thượng, mình giàu mạnh quá. Trời mình ăn không hết, mình thấy tình thương thật sự, thương yêu thật sự, xây dựng thật sự, nói thật như vậy. Không có nói láo, tin không? Rồi bác gặp tôi, ông không có nói láo với tôi là yên tâm không? Tôi gặp bác với bà mà không bao giờ xạo với tôi yên tâm không? Tin không? Đó là cái nghĩa cái tình người với tình người nó phát triển rồi. À, tình người nó phát triển nó mới tạo được cơ đồ của tâm linh. Mà tình người không có phát triển làm sao tạo được cơ đồ tâm linh? Vô vi là tình người tới đây ngồi là tình người phát triển. Mới chịu ngồi đây chứ. Ta đi phố chơi, ta coi này kia kia nọ xem, xanh đỏ đen dạng hay không? Nhưng mà tại sao ta ngồi đây ta nghe cái gì? Thì nó thể hiện cái tình người chung sống với nhau rồi. Mà chung sống ở đâu? Chung sống người vũ trụ. Không phải chung sống được ở nhà. Chung sống người vũ trụ thôi. Sức mạnh vô cùng. À, chúng ta thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Mỗi tuần cách 2-3 ngày tới đây là có cái nơi cho tâm linh trú ngụ rồi. Tại sao mà không tới đây mình thiền, mình hướng thượng để đóng góp cho mọi người chưa biết đạo, họ tới đây, họ nhìn mặt mình là họ hưởng. Mình bằng lòng hy sinh cho họ hưởng không? Dấn thân tu, hy sinh cho họ hưởng là đạo đức. Đâu phải làm chỉ cho họ coi nó là đạo đức. Thấy không? Không cần. Mình chỉ tu là được rồi. Và một khi mình ban cái từ quan cho họ, ở cái thời nhìn bắt mười hắn, sao mà bắt mấy mấy tu không có phải không tu vô gì, nói một mặt hai mặt tu rồi. Nhớ, bạn người bắt tu vô gì sao để họ. Lần lần nó họ nắm được cái chìa khóa cũng như mình đã nắm thôi. Mình ta sẽ hợp tiếng. Thấy không, hạnh phúc là ở chỗ đó. Chứ không phải hạnh phúc là ôm nhau kè kè đi ngoài đường là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là tiền bỏ nhà băng là hạnh phúc. Thấy không, hạnh phúc không phải mua được căn nhà là hạnh phúc. Hạnh phúc là trong tâm mình cảm thấy sự nhàn hạ của việc làm, sung sướng vô cùng. À, mình mới thấy ông trời đã hy sinh, Phật đã hy sinh mới thành Phật, thần thiên thánh đã hy sinh mới được làm thần thiên thánh. Còn mình nại hà gì mà mình không đi con đường đó. Hy sinh là phải thực hành, dấn thân hy sinh, thực hành. Thì mình tới đây mình tu nhiều, chứ có thể cái nhà này có hào quang không? Từ xưa người ta nói ông Phật có hào quang bây giờ. Mấy bà già này tu cái thứ nhà này có hào quang bây giờ. Bởi vì cái tâm hướng thượng hết rồi. Không hướng gì ma quỷ, không hướng gì tranh chấp. Không hướng gì hơn thua. Thì căn nhà này nó là mua 100.000 sau này nó bạc tỷ không bán. Bây giờ đây là ăn rồi. Người ta bạc tỷ là chỉ cầu cái gì? Cầu cái an, hạnh phúc. Mà vô đây nó cảm thấy hạnh phúc và an rồi. Đủ rồi. Đó, cho hỏi chứ không phải là các bác tới đây tu rồi làm giàu cho anh Cương không? Cho chị Cương không? Mà làm giàu cho nhân loại cái tiếp. Những người đi theo sau, tới đó nó được hưởng. Tôi nhìn nhà này có duyên quá, người ta dồn ngôi chùa đó tôi khoái quá. Tôi muốn tới đó. Cho nên cứ tới đi tìm thép rồi, người ta thấy cái cây này cũng có duyên. Mà thấy cái cục gạch cho cái nhà này nó cũng có duyên. Tôi nói trước á, tôi sẽ chết. Cái câu nói này giữ ở đây. Mà mọi người bằng lòng nghe lời tôi đó, sau này mới thấy cục gạch nhà này cũng coi như. Lúc đó, cái ta mới thấy giá trị không? Cái đó mới thấy được sự đóng góp về thanh quan, chứ không phải đóng góp tiền bạc. Thanh quan là tiền của ông trời. Cái tiền đó đời đời, còn tiền của người ta nhìn nhận nè, nó mới xài, là tiền bạc. Còn ông trời không, luôn luôn đồng tiền sống. Không phải đồng tiền chết. Bác hiểu chỗ đó không? Nhìn tôi, tại sao tôi đi để cho mọi người thấy? thằng này nó ra nó tị nạn, nó có đồng xu, từ ngày tị nạn đến giờ đi luôn, đi vòng quanh thế giới, nó đi hoài, nó có tiền hoài. Tại sao? Ai giúp nó? Nó đã giúp nó. Nó biết thương mọi người, nó biết đem cái thân xác này nó tu, nó điêu luyện cho mọi người thấy rõ rằng giá trị của con người là vô cùng. Rồi mọi người bắt chước nó trở về sự vô cùng. À, mới quy mến nó, mới gọi nó đến với mọi người. Có cái gì đâu, bác gọi một tiếng là tôi đến được chứ có gì đâu. Hỏi một người, một mình bác đưa tiền, người chút xíu là ông mà ngồi bên Tây Tạng cũng bay qua đây được. Phải không? Đó, ông ấy khi mà bác đạt được một luồng điển rồi, còn hay hơn nữa. Một giọt điển là bạc tỷ rồi không được. Cái từ quan qua, rồi nó ca tụng, nó truyền ra trong nhân gian, nó nói. Thì mấy người này tới đây là cũng nhờ người này tu, người nọ truyền, người nọ nói cái bà đó tu bác thể vậy, rồi bà này dẫn bà kia nó tới, không phải vậy không? Tôi tu cái tôi nhạt kéo người ta không? Không, mà do công năng tu của tôi, rồi cái hạnh tu của tôi, rồi cái sự phát tâm của anh Duy Cương, rồi tự nhiên nó vun bồi đi cho nó lan rộng rồi. Cái bà con mới tới chứ không, người ta đang tới. Rồi rủ người ta tới ăn chè cái cháu, phải có thị giờ, phải ghế rồi đàng hoàng chứ đâu ngồi dưới đất được. Đây ngồi dưới đất mà nghe sung sướng. Giờ hưởng cái gì? Hưởng cái thế gian thấy không mà có. Anh thấy không mà có. Trong thâm tâm các bác hồi nãy giờ hưởng cái gì? Hưởng chứ. Thanh nhẹ không? Thanh nhẹ chứ. Con đem cái thanh nhẹ để lên ghế này coi. Đem ra không được. Con tâm không mà có đó. Tâm thức của mọi người xác nhận là có sự đặt. Cho nên đặt kinh phải hiểu kinh. Kinh cũng trong không mà có. Mình cứ áp dụng trong cái có thì nó gặp được cái không. À, trong cái không mà có, mình đừng có làm cái hình thức bên ngoài nhiều quá. Mà mình buông bồi cái nội thức nó sáng suốt lên. Nó thành một hương đó. Hòa cảm lên. Thiên địa như, nó là sức mạnh của đại tập. Thì không. Thấy không? Bác này, bác kia, bác nọ nói, chứ cha tôi mệt quá. Thiết vô ngắn, đã cũng cung cấp cho bác. Thấy từ bi không? Đó nên bà đi quấn tí sắc từ gì bà hít thì tôi không cho, đâu có được, cũng cho. Để nó thua rồi nó thức tâm rồi nó mới thấy trời Phật cao hơn tiền bạc, nó mới bỏ. Tại nó ông trời ông ngư hoài, để cho nó thức tâm. Nè, mấy năm nay anh chị cứ xây dựng cái bình dung tâm huyết về cái đạo. Nhưng mà cái trời mọi người tu, lần tới. Kể nó nặng người nó nhẹ thấy kể. Tôi cũng mở thiện đường nhân tâm thôi. Tôi cũng lắm tốt, tôi làm không ngoài. Thấy không? Từ từ nó sẽ tốt ra. Rồi mọi người ý thức được cái giá trị và vị trí của mình. Từ lúc đó, sự sướng biết. Gia đình như vậy sướng không? bây giờ cái chân mà mờ mà hết rồi nó. Tôi muốn đi Mỹ ông Cương à, ông điện thoại qua bên đây. Hả? Thì ông viết cho tôi ý chữ rồi. Người ta rước qua bắt mọi người ta đó. Ở vị trời mà con đã rước rồi. Anh thấy chưa? Ở bên tay. Ông Cương viết tôi ý chữ rồi. Người ta thấy tên ông Cương là ta rước rồi. Tôi có cái gì trở ngại đâu. Ta. Thì cái gia đình nó càng ngày càng lớn rộng. Mà mọi nơi người ta cũng ý thích vậy đó. Bây giờ bên tay cái khóa gì tới này là còn là bác sĩ kỹ sư. Tên quá quý thơ để yêu cầu chứ. Qua mà nó dạy một ít khóa này thôi. Cho nó học. Học để xây dựng cái tình người và đem tới thế giới đại lập. Yêu cầu có thơ rồi đó. Mà họ hỏi tôi hết thảy giá trị bao nhiêu tiền. Tôi sẽ trả lời không lấy một xu của quý vị. Không bao giờ đánh giá tôi bằng đồng tiền được. Không có nhận nữa đó. Từng có tiền cho người ta. Tôi không có ghi đồng tiền nữa. Đừng có đánh giá tôi bằng đồng tiền. Tôi không nhận nữa. Tôi làm sao tôi có tiền tôi đi tới thôi. Tôi có cả. Nhiều người ta mở đây là lần. Người Úc. Người ta bắt đầu tu. Người ta tặng cái này. Cái này bác biết là trong chính quyền. Tặng người lớn người ta tặng. Người ta đang nghe cái băng của tôi. Đang nằm hít thở. Người ta đang tu. Người ta muốn xây dựng cho tuổi trẻ người Úc. Rất khẩn cầu mời tôi. Để nói chuyện. Người đang nghe những cái băng mà tôi đọc bằng ăn lê đó. Người đang nghe. Bởi vì họ thấy tôi giảng rồi, họ thấy ở đây thiếu. không có cái văn minh, không có khoa. Đây là nãy giờ tôi nói về khoa học huyền bí, văn minh, khoa học huyền bí trong tâm thức bác hiểu, nhưng mà bác đem ra đây không được. À, từng nói nãy giờ mộc mạc có gì bác hiểu mà bác đem ra đây không được, đó là khoa học huyền bí trong tâm thức của các bạn. Mà bác mở được cái đó, cũng như cái hòa từ. Nó không có cái gì phiền muộn, không có gì trách móc, không có gì buồn bực đến tâm. Mình thấy đời là đi nhưng nó phải ngày, là phải trường thiên. Có kích động, phản động mới điêu luyện được cái tâm thức. Rồi mình thấy như từ kích động đó nó đem lại cái thanh định cho mình. Rồi nên quá là mọi người. Thì được cái thắc mắc. Nó cái tình đời đen bạc thì nói tóc. Tóc của bác đã bạc rồi, bác thấy nhiều lúc tình đời đen bạc, tình bạc lên mặt thấy hoài. Nhưng mà đen bạc để làm gì? Để điêu luyện tâm thức của các bác. Bây giờ các bác mới chọn đường đi tu nữa. Mà tu bằng giải thoát chứ còn tu mà còn nịnh bợ o bế ông thầy là tôi không tu. Tôi tu làm sao tôi giải thoát đâu. Tôi mới tu. Ý chí các bác như vậy. Tôi tu mà đi phục vụ ông thầy tôi không tu. Ông thầy phải có khả năng, có khả năng truyền sự sống cho ông, chứ ông sống ỷ lại tôi không theo dân. Dù gì là ngon lành nhá. Thì tuổi sáu mấy tuổi chứ tôi có cách một năm tôi làm việc mấy tháng tôi có tiền. Tôi đủ sống. Tôi đi đây đi đó. Nào giờ bác thấy được cái giết thơ xin tiền ra không? Cả thế giới không có xin ai một xu. Từ nhỏ tới lớn cũng vậy, chị em ruột cũng không có xin. Chết chịu ạ. Không bao giờ mà ngửa tay chị ai cho em xu không có đó. Miễn này, mấy người đó bây giờ tôi chỉ cho mấy người đó, chứ mấy người đó không bao giờ có cách gì để cho tiền tôi được. Cũng có thèm nữa. Phải như cương cũng không chết chịu chứ không có xin tiền ra. Tâm nó, tâm vậy đó. Tâm nó cờ đi chứ. Mình hở hở lợi dụng lấy tiền ra xin tiền là nó không được. Nó không được. Làm tiền không tốt, hại mình. Tôi mấy lần ở đây cho tiền tôi đem cho tị nạn. Để độ cho những người này cố gắng tốt. Không thể phước chứ. Cái khi mà tôi bước chân tới đây là tôi đã có tiền, tôi mới dám mua, mới dám bay lên được tôi, mới dám tới. Thì tới nửa tiền ở đây, không có giấy lên tôi, nó đâu có trở nhập cảnh. Nó đâu có trở. Đi nhầm nó không cho đâu, lên được tôi, không trở. Cho nên mình phải tu, mình phải dứt khoát, đừng có để cho nó dơ giấy cái tâm thức của mình. Phải dơ cái phần đó. Phải moi cái ốc mình lại đi. Họ đã moi cái ốc và kiên trí thành nhà, thành cửa, thành băng, cắt chết cho mình nghe. Mình không moi cái ốc, thì giúp sao được. Mình phải học khổ, sướng có được. Phải làm ra cái gì. Cho nên tôi khuyên già trẻ bé lớn có rảnh đi học, đi làm. Được. Mới sống mới cảm động được. Mình đi học, đi làm, không tu thì không có chịu sống. Cứ đem cái đạo vô đời. Cái đạo là nó quân bình, tha thứ và thương yêu, cuối cùng có gây lộn cũng phải tha thứ. Mình thấy nhờ nó mình mới có cái cơ hội trở về với thanh tịnh, mình thấy cái sáng suốt. Không nhờ nó làm sao mình thấy cái sáng suốt của mình có. Không nhờ vợ chồng không gây lộn là tôi biết được tôi có cái sáng suốt mà tôi tha thứ cho bạn. Hay là tôi có sáng suốt tôi tha thứ cho ông. Thì tôi biết tha thứ ông là tôi có sáng suốt rồi. Mà nhờ ông tôi mới tha thứ ông. Tôi mới tìm ra cái sáng suốt được, phải không? Nhờ với nhau, là hỗ trợ với nhau mà để học hỏi trong chu trình tiến hóa, chứ mình không phải là ngu đâu nhìn người ta. Nhìn người ta là khôn nhau, nhìn để học vẫn thì khôn. À, nhìn mà để lấy tiền rồi cuốn cuồng trong đồng tiền đó là khổ, là khôn. Mình nhìn để học, xây dựng cái sáng suốt của mình, cái thứ mình có thể sửa. Tâm tấn được không? Có cái hương đăng mình nó sáng chưa? Hương đăng sáng thì tự nhiên nó tha thứ, nó giận ai đâu. Tự cha không giận, như tôi bây giờ tụi nó kêu từ thằng tám chữ tôi đâu có giận. Không có cái gì giận hết, bởi tôi là vốn tôi là thằng tám mà. Thằng con nít nuôi nó, bây giờ mình thằng ông tám rõ ràng á. Phải không? Anh giận ta nói thật. Còn mình giận người ta là mình như vậy, mình bóp nó sự thật. Phải không? Không phải thằng ông tám không? Có thằng cũng biết sợ ràng người nuôi lớn mình bây giờ có vợ là kêu ông thứ tám thằng ông tám cái gì nữa. Những gì đó mà giận người ta phải nói sự thật chân lý không? Chân lý không? Chân lý là sự thật á. Vậy mà không chịu mở ra kẹt à. Chắc. còn mê chấp được mê chỉ giữ thôi. Sự mê chấp nó đem cho mình trở về với trung dung và quân bình tự chủ, không lệ thuộc. À, thấy bắt nhịn vậy cho bắt đầu có lệ thuộc. Ta biết thật nhịn này cho bộ ta điên. Không? Tay ta cũng bánh mày được chứ, nhưng mà ta biết ta nhịn thì ta không phải điên. Không? Lúc đó là trong tâm thức bắt sáng rồi. Bắt mình đổ thà. Rồi bắt thương. Bắt con từ quan của con cháu. Không? Thì trong gia đình mấy bà già là quan trọng lắm. Chứ tới đây này làm chưa quên kêu bà mời giận cái thằng nhỏ nó buồn ghê lắm. Nó không như giận. Tới nó đừng ngó được, mình kêu, giận. Thử rồi, phóng cái tà khí cho thằng nhỏ không biết tội, không biết đạo, không biết ấp giáp vậy. Nhìn bà mời giận. Mà nó không biết, bị nó quên rồi. Nó vô tư mà nó quên rồi. Chứ mình giận nó hư. Cái con mình hư là lỗi tại mình, cháu mình hư là lỗi tại mình. Bởi vì mình ở trong cái vị trí tha thứ và thương yêu mà mình không biết sử dụng cái quyền năng của mình thì tự nhiên nó phải hư. Nó hư ở chỗ nào? Nó sợ bà kỳ này kỳ sau, nó có ghét bà, nó cũng thưa bà người, nó láo, nó xạo, nó không nói chưa thật. Vì nếu cái bà này bà ghét tôi, tôi chưa bà người. Nhưng mà đâu này nó ghét. Nó không có thật. Thấy không? À, phải thật, để cho nó thật. Muốn để cho nó thật, phải cho nó hồn nhiên. Đạo là hồn nhiên. Thấy không? Đạo là phải để nó hồn nhiên. Cô nít phải để cho nó hồn nhiên. Bởi vì cái duyên nghiệp của nó đã quy định rồi. Mà nó hồn nhiên, nó dễ thoát. Mà nó bị ép chế, nó khổ. Nó khổ, nó cạn chiến. Thấy không? Từ đó nó rạn nứt hết thảy ra. Cũng như căn nhà bị nứt. Thì mình phải hiểu cái bí quyết mà làm người trồng cây 10 năm nó mới lên, mà trồng người cho 1-200 năm nó chưa có đàng hoàng. Mình nuôi con đâu có mấy chục năm mà mình gây với nó quá không được. Bác thấy không? Nó mới để cháu mà nó sâu với bác mà bác gây nó, nó khổ ghê lắm đó. Không dám gì gặp bà nữa. Phải không? Nó là một cái tội của mình, bây giờ mình thiếu sáng suốt. Mình xây dựng một đứa con nữa, bao nhiêu kiếp mà. Mình phải có cái tâm Phật. Rồi xây dựng bao nhiêu kiếp, thôi kiếp này làm cha làm mẹ với nó. Mình chỉ có cái công rồi hỗ trợ cho nó thành công theo ý muốn nó, để cho nó thấy cái nghiệp của nó. Cho nên tôi trong gia đình tôi không bao giờ tôi áp chế con tôi. Con gái nó nói, à bây giờ tôi muốn lấy ông này. Nếu ông này mà ông con nói tiếng cảm ơn như ông được làm theo con ấy. Con thương rồi con lấy, ba đừng có nói nhiều nữa. Ok, ba làm. Làm hết mình là xong rồi, anh nói thiệt là nó không được, anh bỏ, thì chuyện của nó học sớm, nó được học về học sớm, mình thấy nó được học về học sớm, thấy chưa? À, bởi vì tình yêu nó không phải là văn ngôn, tình yêu không phải là màu sắc, mà tình yêu nó cái duyên nghiệp, mà nó tới với nó đâu cần phải đi mặt sắc, địa vị gì đó, nó yêu là nó không có địa vị, nó hồn nhiên như vậy đó. Và khi mà nó rã rồi, nó mới thấy cái đạo là quan trọng, nó mới tu về. Thấy không? Cho nên, phước là được nó học đụng độ sớm, tu sớm, đặt pháp sớm. Đó đến là cái phước. Mà đụng độ trẻ thì nguy hiểm. Tới già rồi mà bị đổ vỡ rồi, thế là khổ lắm á. Không biết được mò, cho nên nhiều người tự tử là vậy. Còn tướng trẻ nó đâu. Nó cái giữa sống nó vô dao mà, nó không có bị gì nữa sợ. Thấy không? Cho nên trong gia đình, trong cái chỗ xã hội văn minh này, người ta tôn trọng cái hồn nhiên, tánh tự nhiên của con người. Mà để cho mọi người phát triển cái tâm linh, sự sáng suốt. Cho nên nhân tài nó càng càng nhiều như bên Mỹ, tự do đi. Hết rồi nhân tài của Mỹ cũng nhiều lắm. Nói chứ tự do nhân tài nhiều. Mà mấy thứ mà áp chế là nhân tài nó không biết, nó cũng giấu. Làm ra không ăn mà làm chi. Còn đây nó có cơ hội phát triển để cho nó phát triển. Về tình, về tiền, về đủ thứ rồi nó mới thấy đạo. Cho nên những người tu vô vi là phải hoàn toàn tôn trọng cái luật nhân quyền của Thượng Đế. Không được ép chế phần hồn con người. Phải để nó phát triển. Tôi vô vi là tự do. Còn bác thích tên như bác thích tên đâu có lấy gì áp chế bác ra. Nếu mà tôi làm cái một bài chú cho bác đọc là tôi áp chế ra. Đọc chú à, đọc cái nhiêu đó nó giới hạn lẫn quẩn mà không hiểu là kẹt ở đó. Đọc hoài mà không hiểu
còn ở này làm pháp luân thường chuyển, bác làm phần này, bữa nay làm ít, mai làm nhiều, nó càng ngày càng đi sâu rồi nó mở cái kinh lý ở bên trong, cái đường kinh nẻo hấp nó mở ra, nó thông suốt, nó thông nó mới minh, nó gom tụ thành một ánh sáng nó mới minh. Nhưng mà phải sự, bộ đó là một kỳ công mình phải tự làm cho không ai làm cho mình. Không ai làm cho mình hết. Và khi mình tự làm rồi mình thấy mình nằm ở trong luật của càn khôn, của vũ trụ. Mình đã sống trong vũ trụ cho mới sống được ở nhà. Thì cái tình người mình lớn lắm. Không có sách. Mình thấy dễ thương, ai cũng dễ thương. Cộng cỏ cũng dễ thương. Học sản cũng dễ thương, không có cái nào xấu. Và cái nào cũng cơ hội cho mình ý thức và mình tự phát triển. Đó, đó là một cuộc cách mạng tâm linh tới bây giờ chưa có ai làm. Họ nói này kia nọ cách mạng rồi đủ chuyện, nhưng mà họ chưa biết cái cơ cấu và cái nhân quyền của Thượng Đế, họ chưa biết. Khi mà bác thấy rằng không có ai thể chế bác ra được, bác mới ghi nhận là nhân quyền của Thượng Đế. Cái xác của bác mà ai chế được. Một tỷ bạc cũng đóng có thể chế được. Chế ra số 30 không được. Không cách nào chế được. Thì bác từ đâu mà đến, lúc đó bác mới nhận diện được Thượng Đế. Sao? Và bác trở về với cái luật của vũ trụ rồi là bác làm việc cho Thượng Đế, rồi bác sẽ hội nhập với Thượng Đế, bác là Thượng Đế rồi. Cho nên ông trời ông hội, ông đâu có viết văn tự rồi gì đâu. Ông trời ông hội đó là tự nhiên chư tiên chư Phật tới hội. Thì nó đồng nhất lý. Trên động thì dưới đều động đều hết. Mà trên trụ thì dưới thì trụ đều hết. Trên cái đại hội của ông trời thế vậy. Thấy không? Thường niên ở đây cũng có đại hội này, khi cái nợ thì mình bạn đạo tu, cái thăng tu được tự nhiên, đề xuống, làm đại hội, cái đó vui tự nhiên, tu càng nhẹ đâm người nó tới là. Rồi nó thấy chỗ của nó, nhà của nó, ngày Tết của nó, thấy không? Thì nó đồng với một ý chí với nhau, đề xuống nên là chạy ta, không cần là rủ rồi mệt á. Thằng nói đúng ngày đó, ở đây sẽ có đại hội, nói vậy thì nó nhào đó. Tự nhiên cái phần thanh điển mà nó giao cảm được rồi thì nó dễ hiểu lắm. Mà thấy nó nhớ như con ngày đó nó đi tới đó. Cho nên bây giờ thế giới nó có đại hội đó là tự nhiên người ta tự động người ta thấy. Rồi cũng đăng báo vậy nói ngày đó thì tự nhiên họ đăng ký họ gửi thơ rồi. Đó là họ có trình độ tu họ mới tới. Còn người nào không có trình độ tu nó không có tới. Nó đâu cảm thấy gì mà tới trong 3 ngày mà học cái gì. Mà ta sẽ tìm ra được một cái gì người ta mới tới tự nhiên. Thì tới ta cởi mở được cái giai đoạn nào, ta thức tâm ở chỗ nào, ta sung sướng. Kỳ đầu nó đi không thấy được, kỳ sau nó đi hết rồi đó. Mỗi kỳ, mỗi năm đều đi hết, có nhiều người tôi để ý gì. Họ thấy họ học, họ thấy là sáng suốt, họ thấy là cởi mở. Thì nó vui lạ thường, nó làm người trẻ lên. Bây giờ anh em nhau gặp nhau, trời ơi bà tu sẽ tiến vậy, kia tu vậy, sang như vậy. Kỳ này nó ngủ trong rừng, kỳ này nó hội bên Mỹ là ngủ trong rừng. À, ngủ trong cái rừng xanh đó, ngủ chơi trong rừng, mà có tăng đó rồi, hiền sống, rẻ tiền, vui. Còn bây giờ khi này có người gọi phát động, người Mỹ rồi đăng ký rồi đi. Cái tình người mà nó mở ra là vui lắm. Chứ bây giờ bà con này, tình người mở ra đồng lòng vui, thấy nó sung sướng nãy giờ ngồi nói chuyện, thấy nó quên chuyện đời. Không có gì đâu lo, mệt quá. Vậy mà về nhà mắm mươi cái này cái kia nợ nó đủ chuyện. Vậy cái đường của bà Mười đi là tôi đi đó, tôi phải đi chứ. Bà lớn tuổi rồi bà đi tôi cũng phải đi chứ, bà tôi giỏi bà chỗ nào lắm. Tôi cũng ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu rồi cũng khổ, cũng già, cũng run vậy chứ đâu có ngon là gì, phải không? Nhưng mà ông trời cho tôi thần sáng suốt để mách bảo những cái chi tiết, những cái khuyết trong con người tự mở để đi. Cái đó là cái giá trị thôi. Lớn tuổi rồi yếu cái thận nó yếu, cái thận yếu nó mới rung. Uống thuốc hay chích thuốc rồi nó cứ hại cái thận yếu. Cái rung là cái thận yếu. Rung lạnh là thận yếu. Nó uống nhiều đó, uống nó phá thận. Biết niệm Phật không? Thì cơ cấu này phải đổi để đi tới cơ cấu khác. Sống bắt cũng học mà chết bắt cũng học, bắt nhớ gì là cái số một thứ hai. Sống bây giờ đang học nè. Rồi chết rồi nó cho mình đi địa ngục cũng là học, hay là đi lên thiên đàng cũng là học, chứ ngồi không đâu có được. Thì chết sống không như nhau không? có gì mà đáng lo. Người ta ham sống sợ chết người ta lo. Còn ở đây mình hiểu cái nguyên lý của sống chết như nhau à. Bây giờ tôi sống tôi đang học này, bây giờ chết thì tôi cũng phải học cho tôi làm miếng được đâu. Đó không? Sống chết như nhau mà hiểu không cảm được 100% vậy đó. Là ý chí của Thượng Đế. Sống chết không có gì đáng lo cả. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với các bà hết á. Nhưng mà bữa nay là cái xác nói chuyện. Thì nó vui chứ. Sống như từ toàn như nó mở trí chút. Vậy thôi. Tới mà không làm lợi cho người ta tới chi. Tới ăn ngại không tới chi.